Ngã dục phong thiên, chương 1287, niết bàn quả của ta, góc truyện audio.com, ánh mặt trời màu tím mang nhiệt độ cao kinh người, giống như một biển lửa màu tím che mất Mạnh Hạo ở bên trong, đốt cháy thân thể của hắn, từ trong ra ngoài, toàn bộ đều đang thiêu đốt. Vào lúc này, đốt cháy triệt để toàn bộ tạp chất trong cơ thể hắn khiến cho thân thể của hắn tiến tới điểm giới hạn chân tiên, phát khởi một lần lại một lần đánh sâu vào. Phương vệ cũng đang hấp thu, không bao lâu, đám người Phàm Đông Nhi cũng kéo tới nơi 30.000 trượng trời cao này, toàn bộ đều ở nơi này khoanh chân tĩnh tọa, bắt đầu hấp thu ánh mặt trời màu tím, đi cường hóa thân thể. Ở phía dưới bọn họ, hầu hết tu sĩ đều là 10.000 trượng trở xuống, chỉ có không nhiều lắm mấy người ở độ cao khoảng 20.000 trượng, cảm giác tầng này rất rõ ràng. Trong phương gia tổ trạch những trưởng lão kia đều ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn một màn này trên bầu trời. 30.000 trượng trời là màu tím, 60.000 trượng trời là ám tím gần như là đen, mà ở 90.000 trượng lại hoàn toàn là màu đen. Ba chỗ độ cao này đối với rèn luyện thân thể có hiệu quả kinh người, không biết lần này có người nào có thể bước chân vào đến 60.000 trượng hay không? Bao nhiêu năm rồi, tộc nhân có thể bước chân vào 60.000 trượng không vượt qua quá 30 người. Những trưởng lão này truyền âm lẫn nhau, nhìn lên trời cao, mắt không chớp. Thời gian trôi qua, 30.000 trượng trên bầu trời, đám người bao gồm Mạnh Hạo ở bên trong lúc này đều đang nhắm mắt tĩnh tỏa toàn lực hấp thu ánh mặt trời màu tím nơi này, có thể thấy được xung quanh mỗi người bọn họ đều xuất hiện một cái lốc xoáy này xoay tròn, tia sáng bị nuốt phệ đến đây, giống như hắc động hư vô. Mà trong đó, hắc động của Mạnh Hạo và phương vệ kinh người nhất lớn chừng trăm trượt hấp thu toàn bộ ánh mặt trời màu tím tám phương. Bầu trời thủy chung là giữa trưa, nhưng thời gian trôi qua, đã qua hơn 30 canh giờ tương đương với 3 ngày ngày thường. Khi canh giờ thứ 50 đến, Thái Dương Tử là người đầu tiên mở hai mắt ra, hắn hít sâu một hơi, bên ngoài thân thì có tiếng nổ ầm ầm vang lên, hai mắt lộ ra hào quang kinh người, toàn thân tràn ra lửa nóng, chậm rãi đứng lên. Cơ thể của ta ở độ cao 30.000 trượng này đã đến cực hạn, xuất hiện vách ngăn. Không thể tiếp tục hấp thu nữa. Chỉ có, đi đến nơi cao hơn, đi cắn nuốt ánh mặt trời và nhiệt độ cao mạnh hơn nữa mới có thể sụp đổ vách ngăn thân thể, làm thân thể của ta tiếp tục đột phá. Thái Dương Tử ánh mắt quét qua đám người xung quanh, nhất là ở trên người Mạnh Hạo và phương vệ dừng lại một chút. Cùng bọn họ sinh ở cùng cái niên đại, là may mắn, cũng là bất hạnh. Thái Dương Tử nội tâm khẽ thở dài, cắn răng, trong mắt lộ ra chấp nhất, hắn hít sâu một hơi. Khi tay phải nhấc lên, bất ngờ trong tay của hắn xuất hiện một hòn đá, tảng đá này cho dù ở trong thế giới màu tím này, cũng như cũ tản ra ánh sáng màu vàng. Thái Dương Tiên Văn, Thái Dương Tử vừa nắm chắc trong tay hòn đá, vừa ngửa mặt lên trời hô, phía sau hắn lập tức biến ảo pháp tướng khổng lồ mấy ngàn trượng, pháp tướng này rõ ràng là chính hắn, trên pháp tướng quấn quanh thông tiên đằng lúc này cũng đang thiêu đốt. Cùng lúc đó, trên người của Thái Dương Tê, không ngờ xuất hiện từng đạo văn rơi xuống tràn ngập toàn thân, khí thế của hắn kinh thiên lên. Lần này sau khi kết thúc không quản thân thể như thế nào ta cũng phải đi chân chính bế quan, đánh sâu vào chân tiên cảnh. Thái Dương Tử thân thể, góc truyện audio.com, ầm ầm lên, toàn thân giống như đốm lửa thiêu đốt, ở 30.000 trượng độ cao trùng kích tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chính là mấy ngàn trượng, thời gian mấy hơi thở, hắn liền đánh sâu vào đến hơn 40.000 trượng, tốc độ lúc này mới chậm lại, nhưng hắn cắn răng, vẫn còn tiếp tục. Cho đến đột phá 50.000 trượng, khi ở 53.000 trượng, hắn phun ra một ngụm máu tươi, hòn đá trong tay vỡ vụn, cả người toàn thân dường như muốn hòa tan, bị hắn cưỡng ép áp chế tại vị trí 53.000 trượng này, khó khăn khoanh chân tĩnh tọa. Chân phẩm Thái Dương thần thạch ta còn có 3 khối, nhưng nơi này là cực hạn cuối cùng của thân thể ta, cho dù lại đi về phía trước một trượng ta đều sẽ lập tức tử vong. Thái Dương Tử vẻ mặt có chút không cam lòng, nhưng chỉ có thể nhắm mắt lại, ở chỗ này điên cuồng hấp thu ánh mặt trời. Sau đó, Tôn Hải hai mắt cũng mở ra, toàn thân khí thế nổi lên, giống như đế vương, lấy ra đế quan đeo lên đỉnh đầu, cất bước phóng đi, cho đến chỗ 52.000 trượng, khó khăn dừng. Vương Mộc theo sát sau Tôn Hải, tu vi ngập trời, dường như trên người hắn xuất hiện một tia khí tức quỷ dị, khí tức này phảng phất có mặt trời mới mọc ẩn chứa, trong tay của hắn cầm một cái ngọc giản, khi bay lên không dường như muốn xua tan tất cả hắn cho rằng đêm tối, bất ngờ đến 54.000 trượng. Đến khi canh giờ thứ 63, hai mắt Lý Linh Nhi bỗng nhiên mở ra, cùng mở mắt ra như nàng còn có Tống La Đan, hai người không có nhìn lẫn nhau, đều ngay lúc mở mắt ra, từng người lấy ra vật của bản thân. Lý Linh Nhi lấy ra một cái bảo bình, lơ lửng trên đỉnh đầu, từng giọt chất lỏng rơi xuống khi đụng chạm Lý Linh Nhi, hóa thành sương mù, sáp nhập vào thân thể của nàng. Tống La Đan lấy ra một mặt la bàn này sáng bóng, tràn ra một loạt khí tức không ngừng chui vào trong thất khiếu Tống La Đan. cũng giống như Thái Dương Tử, đây là chí bảo mà tông môn gia tộc hai người bọn họ vì bọn họ chuẩn bị chống cự Dương Tinh, hai người gần như đồng thời khí thế bạo phát nổ vang, chạy thẳng tới bên trên. Bọn họ là thiên kiêu, ta cũng giống vậy là thiên kiêu, chỉ có dẫm đạp bọn họ dưới chân, mới có thể thành con đường tương lai của ta. Dưới chân tiên duyên, trong thông tiên đằng tiên lộ có thể thấy được ta nhất định thành công. 40.000 trượng, 50.000 trượng. Cuối cùng khi ở 55.000 trượng Tống La Đan phun ra máu tươi, toàn thân thiêu đốt, không thể không dừng, mà Lý Linh Nhi vẫn lại là kiên trì tới 58.000 trượng, lúc này mới dừng lại, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi kia vừa kia ra, liền lập tức hóa thành xương máu. Tống La Đan cười thảm, nhắm mắt cắn nuốt ánh mặt trời, Lý Linh Nhi trầm mặc ngẩng đầu nhìn 2.000 trượng ngoài 60.000 trời cao, nội tâm của nàng khẽ thở dài. Nơi này là cực hạn của thân thể bọn họ. Thời gian trôi qua, 100 canh giờ đến trong nháy mắt, chu tâm của Thái Hành Kiếm Tông và Phàm Đông Nhi lục tục mở hai mắt ra, hai người lấy ra chí bảo chống cự Dương Tinh, trước sau bay ra, một đường bay nhanh nổ ầm ầm, vượt qua những người khác cho đến 59.000 trượng mới chậm lại, sắc mặt tái nhợt dường như sắp đến cực hạn, cuối cùng sau khi miễn cưỡng bước chân vào đến 60.000 trượng trời cao, hai người liên tục phun ra ba ngụm máu tươi, lúc này mới run rẩy khoanh chân ngồi xuống, toàn thân thiêu đốt. Một màn này khiến tộc nhân phương gia phía dưới, mỗi một người đều tâm thần chấn động. Bọn họ, không hổ là thiên kiêu. Mỗi, gocchuyenaudio.com, người đều tại vì đạo của chính mình, vì con đường phía trước đều đang đi liều mạng. Thần là thiên kiêu, trách nhiệm và áp lực đều cực lớn, không cam lòng bị người đi ở phía trước ý đồ ở trong thời đại này, để lại huy hoàng thuộc về mình. Khi canh giờ thứ 120 đến, 30.000 trượng trên bầu trời chỉ còn lại có Mạnh Hạo và Phương Vệ cặp mắt vào lúc này bỗng nhiên mở ra, hắn trầm mặc liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, vẻ mặt âm trầm. Còn chưa tới cực hạn sao? Nhưng mà điều này không nói rõ cái gì, mục tiêu quyết định hết thảy, mục tiêu của ta. Chỉ có một, chính là 100.000 trượng. Phương Vệ cặp mắt như ánh sao lóng lánh, chậm rãi đứng lên, hắn không có như những thiên kiêu đi sử dụng chí bảo, mà là toàn thân khí thế không ngừng nổi lên, có vô tận ánh sáng vàng trên người hắn ầm ầm bạo phát. Pháp tướng của hắn bất ngờ xuất hiện, lại tại trong kim quang này, trên người hắn xuất hiện khí tức luân hồi, khí tức này càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng gần như tạo thành gió lốc, Phương Vệ một bước bước ra, thân thể chạy thẳng tới trời cao. Một bước 10.000 trượng. Khi hắn đạp tại tử vong trượng, thân ảnh chậm lại, nhưng một màn này bị đám người Phàm Đông Nhi bên trên sau khi thấy, mỗi một người đều hai mắt co rút lại. Hắn không có dùng pháp bảo, chỉ là dựa vào tu vi và thân thể. Đây là thần thông thuật pháp rất đặc biệt, khí tức luân hồi kia. Phải là phương gia chấn tộc chi pháp, nhất niệm luân hồi quyết. Ngay khi Phương Vệ bước chân vào 40.000 trượng phía dưới trên mặt đất, tất cả tộc nhân phương gia đều tại chú ý, trong tổ trạch những trưởng lão kia cũng đều nhìn lại. Luân hồi đệ nhị sinh, Phương Vệ ngửa mặt lên trời vừa hô, lập tức khí tức luân hồi trên người lần nữa bạo phát, trong tiếng nổ ầm ầm, phía sau hắn, bất ngờ. Xuất hiện pháp tướng thứ hai, pháp tướng này không phải là hoàn toàn tương tự với bộ dáng của hắn, có chút mơ hồ, nhìn không rõ. Khi pháp tướng thứ hai xuất hiện, Phương Vệ thân thể nhoáng lên một cái, lần nữa đi ra một bước, khi rơi xuống bất ngờ đến 50.000 trượng trời cao. Tiếng ồ lên từ mặt đất vang lên, kinh hãi từ trong tâm thần của đám người Tống La Đan khuếch tán. Luân hồi đệ tam sinh, Phương Vệ thanh âm một lần nữa long trời lở đất, phía sau hắn xuất hiện. Pháp tướng thứ ba, tu vi của hắn ngập trời, không bước ra bước thứ ba, ầm một tiếng, khi rơi xuống, bất ngờ tại 60.000 trượng trời cao. Dẫm đạp tất cả mọi người dưới chân. Mặt đất ồ lên, không phải tất cả tộc nhân phương gia đều có thể thấy được 60.000 trượng trời cao, duy có một số cường giả mới có thể làm đến, phàm là nhìn thấy được đều phấn chấn, nhất là tộc nhân nhất mạch Phương Vệ kia, lại kích động hưng phấn. Luân hồi quyết, tổng cộng luân hồi 4 sinh, Vệ công tử thiên tư kinh người, không ngờ luyện ra tam sinh. Hắn còn không phải tiên cảnh, một khi đột phá, nhất định chính là 90 mạch một loạt tiên cảnh đỉnh phong. Thiên kiêu như vậy tại phương gia ta, đã định phương gia ta phải tiếp tục thiên thu vạn đại. Phương Vệ đứng ở 60.000 trượng trời cao, trong ánh mắt hắn mặt đất đã là hình cung tinh tú, hắn dường như đứng ở trong tinh không, hắn không có học ra chút máu tươi nào, khi cúi đầu ánh mắt lướt qua chúng thiên kiêu phía dưới từng người một ánh mắt phức tạp, cuối cùng rơi vào trên người Mạnh Hạo. Khi hắn nhìn về phía Mạnh Hạo, hắn thấy được không phải cặp mắt nhắm. gocchuyenaudio.com, mà là đồng tử của Mạnh Hạo. Lúc trước khi Phương Vệ bay lên không, Mạnh Hạo đã thức tỉnh, khoảnh khắc ánh mắt hai người nhìn nhau, Phương Vệ thấy được Mạnh Hạo trong mắt một chút hàn mang đến xương, cũng nhìn thấy nụ cười của Mạnh Hạo. Niết bàn quả của ta, dùng tốt sao? Mạnh Hạo đôi môi hơi động, không có lên tiếng, nhưng Phương Vệ trong nháy mắt đã thấy rõ. Khi nhìn được một câu nói này của Mạnh Hạo, Phương Vệ cặp mắt co rút lại, lộ ra một chút âm lãnh. Ô Trách Chương.